Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Việt Nam mình hay có câu nói: đời cha ăn mặn, đời cha ăn mặn, đời cha ăn ngọt. Ông nãy bảo đời con tiểu đường. Thì chúng ta thấy là khi mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nó cho chúng ta thấy có tính liên đới. Khi mà một người cha đời trước làm cái gì thì có khi đời sau phải lãnh nhận cái hậu quả của đời trước. Ví dụ mà bây giờ người ta phá rừng, người ta phá núi, người ta không tôn trọng thiên nhiên, thì đời sau này con cháu của chúng ta phải lãnh nhận hậu quả đó, đúng không? Đúng không? Mới có bão lụt, mới có nước cuốn nước trôi, vì lũ lụt nó về, vì ở trên rừng bao nhiêu cây cối ở trên rừng, ở trên núi chặt đi hết, thì mưa nó cứ chảy xuống, nó không giữ nước được. Rồi núi người ta để giữ cho khí hậu nó được cân đối, cân bằng, mình cứ phá sạch đi, thấy có lợi là phá, là lấy mìn nổ, rồi tan tác hết, chả còn tôn trọng luật của thiên nhiên nữa, thì mình phải lãnh nhận cái hậu quả. Không những mình mà có khi con cháu của mình, rồi có khi con cháu cứ phải e cổ ra mà trả nợ thay cho ông cha. Có không? Có không? Đấy là cái hậu quả mà những người đi trước để lại cho người đi sau. Những người tiền bối mà làm những điều tốt thì những người hậu bối, hậu sinh cũng được hưởng những cái phúc đó. Cho nên người ta cũng có câu bảo rằng là: cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Nếu người đi trước, nếu những người mà đi đầu có trách nhiệm, biết lo lắng, thì những người sau được hưởng cái tốt đó, được cái phúc đó, được hưởng cái đức đó. Cho nên người làm cha làm mẹ mà hiền lành thì cái phúc đó để lại cho con cháu được hưởng. Mà người cha người mẹ mà không tốt, ăn mặn, thì đời con đời cháu phải trả nợ, là phải bị khát nước. Ta thấy rõ ràng trong cuộc đời này, cái gì nó cũng có nguyên nhân, có hậu quả. Và con người ta sống không ai là một hòn đảo. No one is an island. Không có ai là một hòn đảo. Mỗi người chúng ta là những giọt nước ở trong một cái đại dương. Mỗi người chúng ta là những hạt cát ở trong sa mạc. Tất cả đều liên đới với nhau. Vì thế Việt Nam mà lại cũng có câu một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Chúng ta phải cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì tại giáo điểm Tin Mừng này, anh chị em vẫn còn giữ được những truyền thống, vẫn còn nhớ được những lời dạy của bậc tiền nhân qua ca dao tục ngữ. Bây giờ hỏi những ca dao, hỏi những tục ngữ, hỏi những châm ngôn, hỏi những cách ngôn, nhiều người chả biết cái gì cả. Có khi thì bóp méo cái câu ấy đi, cái câu người ta đang ý tốt thì bóp méo thành câu xấu. Ta nói học ăn, học nói, học gói, học mở, tức là phải học từng ly từng tí, cái gì cũng phải học. Thì bà dạy con bà là học con ơi, học ăn, học nói, nhớ học gói đem về. Thì ta thấy là bóp méo hết, bóp méo hết. Và trong cuộc đời này nhiều khi có những bài hát cũng vậy, lời hát của người ta rất là hay, rất là thơ, rất là có ý nghĩa, rất là sâu lắng. Mình đi chế ra những cái lời thô tục, thô thiển, những lời mà nó hết sức là tục tằn, nó hết sức là quê mùa, mà cũng cứ chế ra như vậy. Thưa anh chị em, tôi nghe những cái lời nhạc chế tôi thấy nó buồn lòng. Chắc là tác giả mà nghe những cái đó chắc họ cũng buồn lòng lắm. Nếu mình có sửa cái lời mà làm cho nó ý nghĩa hơn, làm cho nó hay hơn, tốt hơn thì làm tác giả chắc là họ không vui lòng. Có khi mình chưa kịp xin phép nhưng họ không vui lòng. Còn đây cứ tự mình chế ra, phăng ra lời thì tục tằn, chỉ để mà mua được mấy cái nụ cười rẻ tiền, những cái hề, những cái diễu, cái rẻ tiền vô cùng cứ lên rồi thì phăng ra rồi tục tằn, rồi thì cười một cách nhạt nhẽo, một cách vô duyên, một cách rẻ tiền. Thưa anh chị em, đó không phải là cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình đâu. Cho nên ở trong bài đọc một ngày hôm nay, sách Samuel quyển thứ hai, cho chúng ta thấy là vua David, người làm vua, người làm đầu, người lãnh đạo một đất nước, mà khi vua làm cái điều gì sai quấy thì không những vua phải lãnh nhận cái hậu quả, phải lãnh nhận sự trừng phạt của Thiên Chúa, mà những người dân cũng bị liên đới, cũng bị lãnh nhận cái hậu quả bởi người lãnh đạo không công minh, không sáng suốt, không đạo đức. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Nếu người lãnh đạo một đất nước mà công minh, mà sáng suốt thì người dân được cơm no, áo ấm. Còn nếu một người lãnh đạo một đất nước mà độc tài, mà ác độc, mà tài phiệt, mà phát xít thì những người dân trong nước cũng phải e cổ ra mà gánh chịu những cái hậu quả bởi người lãnh đạo không được công minh, sáng suốt, không được, nhất là có lòng tin vào Chúa, có lòng thương xót. Vua David tin vào Chúa, vua David có lòng thương xót, nhưng rất tiếc, mà cũng là chuyện bình thường thôi, dù là vua thánh đấy, dù là hết sức đạo đức đấy, nhưng cũng có những thiếu sót, những lầm lỡ. Đã một lần sai sót trong chuyện là cướp vợ của một vị tướng, rồi giết vị tướng đó, rồi thì ăn ở và có con, rồi bị trừng phạt là chính những đứa con truy sát David. David ăn năn thống hối, được Chúa cứu. Lần này David lại tái phạm một lỗi khác, theo kiểu khác, là David bảo tự ông Joab, tướng chỉ huy quân lực đang ở với vua, rằng hãy rảo khắp các chi tộc Israel từ Dan tới Beersheba và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số là Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm và Juda có 500.000. Israel có hai phần, một là miền Israel, một là Juda. Đất nước có miền Bắc và miền Nam, một miền là 800.000 chiến binh, một miền là 500.000 chiến binh. David làm cái công việc mà kiểm tra dân số để biết lực lượng của mình. Cái điều đó tốt hay xấu? Cái điều đó tự nhiên là tốt hay xấu? Trả lời đi, phải suy nghĩ thử coi, điều đó tự nhiên là tốt hay xấu? Một ông nào mà lãnh đạo một đất nước mà chẳng muốn biết rằng mình có bao nhiêu là lính, phải không? Mình có bao nhiêu là tướng, mình có bao nhiêu là quân, để mình còn biết được chuẩn bị nếu mà nước kia nó tấn công mình, liệu có đánh được hay không? Không đánh được thì cầu hòa, không đánh được thì phải hoãn binh chi kế chứ. Làm cái điều đó là tốt hay xấu? Tốt. Nhưng David quên một điều rằng là David là người được Thiên Chúa chọn. Chính Thiên Chúa chọn David, và David phải để cho Chúa, phải để cho Thiên Chúa là đấng hướng dẫn, đấng chỉ huy. Còn David chỉ là người tôi tớ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ anh chị em mình mà thôi. Cho nên David muốn kiểm tra dân số để cho rằng mình đây, tôi đây là vua đây, tôi là vua giỏi đây, tôi là vua có quyền trong tay đây, tôi là vua có 800.000 lính ở phương Bắc, 500.000 lính ở phương Nam đây, tôi nắm trong tay hơn 1 triệu lính đây, binh hùng tướng mạnh là tôi đầy. Cái tội của David là cái lấy vinh quang của Thiên Chúa làm vinh quang của mình, lấy sức mạnh của Thiên Chúa mà được Chúa ban cho mình sức mạnh lại cho rằng đó là tự sức của mình. Anh chị em thấy cái tội đó chưa? Thấy tội đó chưa? Chúng tôi đọc lời Chúa xong mình bảo ủa, David kiểm tra dân số thì có gì mà tội mà Chúa trừng phạt? Cái tội của David là cái tội lấy vinh quang của Thiên Chúa làm vinh quang của mình, thay vì cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa lại tự mình cho rằng mình có sức mạnh, có binh hùng tướng mạnh. Điều đó là điều phật lòng Chúa. Chúng ta ngày hôm nay có làm chuyện đó không? Có không? Chúng ta ngày hôm nay có phạm tội đó không? Ai có thì giơ tay lên. Chúng ta ngày hôm nay có phạm tội đó không? Suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta ngày hôm nay có chừng bà này bà bảo thưa cha, con đâu có phải là vua đâu mà con đi kiểm tra dân số. Không phải, tôi nói là không phải là phạm cái tội kiểm tra dân số, mà phạm cái tội là lấy vinh quang của Chúa làm vinh quang của mình. Phạm cái tội là Chúa ban cho mình thì mình lại bảo đó là của mình chứ không phải là ơn Chúa ban. Tôi chữa lành đấy, tôi ban phát đấy, tôi đấy, cái gì cũng tôi. Cái tôi đó, anh chị em có cái tội tôi đó không? Giơ cao lên, có thì giơ lên, có sợ gì đâu mà không dám giơ. Anh chị em có tội đó không? Anh chị em có cái tội tôi nặng đó không? Cái gì cũng tôi không? Cái gì cũng tôi là nhất không? Mạnh lên, cái gì cũng tôi là số một không? Rồi bây giờ chơi cái quạt đi cho nó phấn khởi lên. Cho nó cái quạt giáo điểm tin mừng. Đây, anh chị em có cái tội là lúc cái gì cũng tôi không? Tôi là số một không? Tôi là nhất không? Ai cũng phải biết đến tôi không? Ai mà không biết đến tôi là tôi buồn không? Tôi làm cái gì cũng phải cho người ta biết không? Đấy, cái tội của David là vậy. Cái tội của David ngày hôm nay cũng là tội của chúng ta ngày hôm nay đấy. Mà khác một cái điều là David nhận biết tội của mình và sám hối ăn năn. Còn anh chị em mình đôi khi không nhận thấy đó là tội. Có không? Đâu có, con đâu có tội gì đâu. Con làm mà sao cha không khen con? Con làm mà sao cha không để ý đến con? Con làm mà sao chả ai nhắc gì đến con? Có không? Rồi mình làm cái gì cũng muốn cho người ta biết đến, có không? Đấy, David đấy, phải cho người ta biết rằng tôi đây, tôi là vua đây, tôi là chúa đây, lực lượng của tôi là hơn 1 triệu lính đây. Đây, nghe rõ. David áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa, con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Nào, tất cả chúng ta cùng nghe lời David sám hối, và mỗi người chúng ta trong những ngày tĩnh tâm Tết cũng nhìn lại đi. Nhìn lại coi một năm vừa qua tôi có phạm cái tội đó hay không. Và nói với Chúa, con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Đấm ngực mình 3 cái. con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Đấm vào ngực mình ba cây sợi, đấm ngực người ta. Ông kia lại xả thêm đấm ngực ai cả, là cứ tưởng mình còn ngon. Giơ tay lên, con đã phạm tội khi nói to lên xấu hổ gì mà không dám nói. Con đã phạm tội khi làm như thế. Con đã phạm tội khi làm như thế, là lấy vinh quang của Thiên Chúa làm vinh quang của mình. Làm như thế là lúc nào cũng muốn mình là số một, mình là nhất. Làm như thế là cho rằng sức mạnh đó là của mình. Con đã phạm tội khi giờ đây lạy Chúa xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Đấy, một vị vua khôn ngoan, sáng suốt, đầy đủ tài đức, vậy mà đứng trước mặt Thiên Chúa khiêm tốn nhìn nhận, con đã hành động rất ngu xuẩn. Con đã hành động rất ngu xuẩn. Con đã phạm tội khi làm như thế. Con đã làm việc ấy một cách rất ngu xuẩn. Khiêm tốn đi thưa anh chị em. Và Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chắc chắn sẽ tha thứ cho những con người khiêm tốn chân thành như vậy. Nhưng tội thì được tha, hình phạt thì phải là gánh nhận. Sáng hôm sau khi David thức dậy, có lời Chúa phán của ngôn sứ Gát: hãy đi nói với David rằng ta đưa cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba. Cái hình phạt, cái tội của ngươi: thứ nhất là 7 năm đói trong toàn nước; thứ hai, 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù; hoặc 3 ngày bị ôn dịch. Ba cái hình phạt David được quyền lựa chọn vì cái tội dám lấy vinh quang của Thiên Chúa làm vinh quang của mình. Thứ nhất là 7 năm đói trong toàn nước; thứ hai, 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo; thứ ba là 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời như thế nào cho đấng sai tôi. Nếu anh chị em phạm tội và Chúa bảo lãnh nhận ba, một trong ba hình phạt đó, anh chị em lãnh nhận cái nào? 7 năm đói kém trong nước, 3 tháng bị kẻ thù truy đuổi và 3 ngày ôn dịch trong nước, anh chị em chọn cái nào? Chọn 7 năm 3 tháng hay 3 ngày? 7 năm 3 tháng 3 ngày? 3 ngày hay là 3 tháng? 3 tháng bị kẻ thù đuổi à? Hoặc là 7 năm bị đói kém, hoặc là 3 ngày bị ôn dịch. David nói với ông Gát rằng tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta xa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người rất bao la. Thà xa vào tay Đức Chúa còn hơn xa vào tay của người đời, vì lòng thương xót của người rất bao la. Ước gì tôi đừng xa vào tay người phàm. Thưa anh chị em nhớ, thà xa vào tay Thiên Chúa hơn là xa vào tay người phàm, vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì rất bao la. Đôi khi chúng ta lại thích xa vào tay người phàm hơn là xa vào tay Thiên Chúa. Có không? Có không? Mấy ông mà đi về Việt Nam là, mấy ông ở nước ngoài đi về Việt Nam là xa vào tay người phàm hay xa vào tay Thiên Chúa? Dính vào người phàm, dính vào mấy cô gái trẻ, dính vào mấy cô móng xanh mắt đỏ gì đó đại khái. Rất là nhiều người bị gia đình tan nát đổ vỡ vì người chồng của mình về Việt Nam rồi thì thay vì xa vào tay Thiên Chúa thì xa vào tay người phàm. Có không? Có không? Ai có giơ tay? Ông giơ tay hả? Trong vợ chồng tay hoan hô cái ông này. Ít ra là ông cũng giống như David là nhận biết lỗi lầm của mình là xa vào tay người phàm. Anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi, những người đi tu, những linh mục tu sĩ, Tôi không biết anh em khác thì như thế nào, nhưng mà bản thân tôi là một linh mục, là một tu sĩ, thưa anh chị em, mình dễ bị cám dỗ là sa vào tay. Nói to lên để tôi tỉnh lên, là chúng tôi, là bản thân tôi dễ bị cám dỗ sa vào tay, chứ không sa vào tay. Đấy dễ lắm, bàn tay người phàm nó thấy được. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa Chúa tôi. Đã tay năm ngón vẫn kêu xa, tan 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 gì đó đại khái như thế. Mà chúng ta dễ bị xa vào bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa lắm. Mình dễ và xa vào bàn tay mà có kim cương hột xoàn lắm, có không? Thưa cha, con mới mua được cái nhẫn kim cương. Thưa cha, con mới gắn được cái hột xoàn. Cái bàn tay của người nông dân, bàn tay chai cứng của những bà mẹ nông dân, bàn tay xù xì của những người lao động, mình cầm mình cảm thấy không muốn xa vào cái bàn tay đó. Mà gặp một cái bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Xa không? Xa luôn. Bàn tay có hột xoàn xa không?
Xa.
Bàn tay có kim cương xa không?
Xa.
Bàn tay có thánh giá xa không?
Không.
Không. Chị em thấy ghê gớm, ma quỷ nó cám dỗ ghê gớm lắm. Mà David, một vị vua có hết tất cả mọi sự ở trong tay rồi, ấy vậy mà cũng vẫn còn bị sa ngã, ấy vậy mà vẫn bị sa vào tay người phàm, ấy mà vẫn không có để cho Thiên Chúa là nhất, là lý tưởng, là mục đích, là sức mạnh vinh quang của Thiên Chúa. Đấy thưa anh chị em, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi, mong manh lắm thưa anh chị em, dễ vỡ lắm thưa anh chị em. Chỉ một phút một giây nào mà lãng quên hoặc là sơ sót là sẽ bị sơ sẩy liền. Giống như David, tôi đã phạm tội tày trời, tôi đã phạm tội tày đình, tôi là đứa khốn nạn, đã làm cái điều xúc phạm đến Thiên Chúa, là một cái điều gọi là ngu xuẩn, là sa vào tay của người phàm mà không sa vào tay của Thiên Chúa. Dễ lắm, sa vào tay của đại gia với vào tay của toàn gia. Muốn sa vào tay của ai? Đại gia với toàn gia, mình sa vào tay của ai? Đại gia ngon hơn chứ. Mình muốn làm gì chỉ búng một tay cái là đại gia nó làm cho hết, sướng không? Muốn xây cái gì búng tay cái đại gia nó xây cho, sướng không? Sướng không? Muốn sửa cái gì búng tay cái đại gia nó sửa cho, sướng không? Rồi nó búng tay cái mình cũng phải đi theo nó, sướng không? Cái bộ ngon này, cái bộ ăn của người ta xong rồi người ta không say khiến mình à? Tại vì mình đã sa vào tay của người ta rồi thì mình nằm trong bàn tay say khiến của người ta. Người ta dâng cúng cho mình rất nhiều. Con của người ta chưa học giáo lý hôn nhân đầy đủ mà bây giờ nó về nó tổ chức đám cưới cho không? Đấy, nó không cho thì nếu mà không cho nó đòi lại, nó không cho ghế, không cho chuông, không cho bàn thờ nữa thì sao? Thấy chưa? Anh chị em thấy không? Đâu có đơn giản đâu. Cho nên xa vào tay người phàm là nó sẽ nắm lấy mình, nó điều khiển mình. Cho nên tôi dứt khoát, thà tôi xa vào tay của Thiên Chúa, Chúa muốn hành hạ tôi như thế nào thì Chúa cứ hành hạ. Nhưng như David nói rằng, tôi tin rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thà tôi xa vào tay Chúa, Chúa muốn hành hạ tôi thế nào, còn hơn là xa vào tay người phàm, dù có nằm trên nhung lụa, dù có ngồi xe hơi, dù có ăn ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mà cũng là nô lệ cho họ. Ngu gì mà làm nô lệ cho nó, phải không? Có tiền thì nó nắm cổ mình, nó điều khiển mình, nó bảo sao cũng phải làm như vậy. Không làm tháp chuông, nó cho chuông đến bắt phải làm tháp. Làm ông, làm ông không làm, đem chuông đi về thì đem về đi. Tôi không có chuông tôi gõ trống được không? Không có chuông tôi lấy nồi tôi gõ được không? Mà bây giờ đánh chuông người ta không tới, mà gõ nồi người ta tới thì đánh chuông hay gõ nồi? À, hallelujah. Đây thưa anh chị em, mình phải dứt khoát như vậy chứ đâu phải là cứ đem tiền đến rồi muốn điều khiển tôi, bắt tôi phải làm gì thì làm. Bảo quà Tết ra lấy bao nhiêu quà Tết, bảo chuyện quà Tết là chương trình của chúng tôi, có chỗ nào, nơi nào, bao nhiêu quà là chúng tôi đã có chương trình rồi. Ông bà muốn hỗ trợ thì hỗ trợ, chứ không phải là đưa quà đến rồi bắt chúng tôi phải đem 500 phần quà đến chỗ này, bắt chúng tôi 300 phần quà đến chỗ kia, sách về. Không có chuyện lên đây mà là điều khiển chúng tôi được. Dù là bác ấy cũng phải có chương trình, cũng phải có kế hoạch, chứ không phải là đưa tiền đến rồi chúng tôi không đi. Đây đưa tiền đến là chúng tôi phải đi, cầm tiền đi chỗ khác mà đi, không có lộn xộn. Có chương trình của chúng tôi, đâu nó vào đó, được không?
Được.
Chịu không?
Chịu.
Cho chẳng vào tay nữa đi. Cái nó nghèo mà độc lập tự do sướng hơn nhiều mà làm nô lệ, phải không? Xa thà xa vào tay của mạnh thiên Chúa, giơ cái quạt lên mà lên Chúa, giơ Chúa lên. Thà xa vào tay của người phàm là nắm tay trái giơ lên cho nó sợ, hơn là xa vào tay của sự người phàm mà giơ Chúa hết lên là thế nào. Tôi không còn biết đâu là Chúa, đâu là người phàm. Tôi đã nói rồi mà không còn nghe nữa mà. Cứ thấy Chúa, người phàm là cứ cuống cả lên, không biết đâu là Chúa, đâu là người phàm. Cho nên người ta hay đánh lừa anh chị em được là như vậy. Người ta hay đánh bả anh chị em là như vậy. Người ta là người phàm mà ta cứ đến người ta nói là Chúa là mình cứ tưởng là Chúa. Con mà chỉ vì Chúa thôi, con làm cho Chúa thôi. Thì cha phải biết rằng con chỉ làm cho Chúa thôi. Miệng nó Chúa nhưng mà lòng nó là phàm. Cho nên phải phân biệt, tay phải là Chúa, tay trái nắm lên là người phàm. Chả thà xa vào tay của hơn là xa vào tay của
người
phàm. Ông cứ quạt ông dơ lên là sao ông? Bà này nữa. Người phàm là nắm tay vào, nắm vào mặt nó, đó là ma quỷ, là sự dữ. Mà cứ dơ Chúa lên là sao? Bây lần thứ ba ai mà làm sai là tối về phải đọc 50 kinh. Phải phân biệt rõ ràng, cương quyết dứt khoát, tĩnh tâm để biết rằng đâu là bàn tay của Thiên Chúa, đâu là bàn tay của. Rồi ông về đọc 50 kinh tối nay nhá. Tức là người phạm là giơ tay trái lên. Làm lại, chả thà xa vào tay của hơn là xa vào tay của. Rồi bà có 50 kinh, bà kia 50 kinh, cầu nguyện cho những chúng tôi. Bà về đọc 50 kinh cầu nguyện cho tôi, để tôi khỏi xa vào tay của. Bà này 50 kinh nữa. Ta tĩnh tâm là cầu nguyện cho nhau để chỉ xa vào tay của
Chúa,
không xa vào tay của. Rồi tốt rồi, ta một tràng pháo tay, ta ơn Chúa. Phải tĩnh tâm lại, Tết là phải tĩnh tâm để biết rằng đâu là Thiên Chúa, đâu là người phàm. Và David đã xin Chúa cho mình điều đó, vậy thì chúng ta cũng xin Chúa cho mình được điều đó. Và kết quả là gì? Là Chúa đã nói đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa nói Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân là đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Cho nên thưa anh chị em, Phao-lô bảo rằng là Chúa ơi, con chịu không nổi, thì Chúa bảo ơn ta đủ cho con. Cho nên Chúa giáng những tai họa xuống để nhắc nhở, để trừng phạt con người. Nhưng thì Chúa cũng cho con người đủ sức chịu đựng. Khi nào thấy đủ rồi thì Chúa nói đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Chúa là đấng giàu lòng thương xót là như vậy. Tuy rằng phải trừng phạt, sự công thẳng của Thiên Chúa đòi hỏi phải trừng phạt, đòi hỏi phải có biện pháp để ngăn đe, để răn đe. Nhưng lòng thương xót vẫn thắng đức công bằng, lòng thương xót vẫn thắng sự công phẳng. Cho nên đến một mức độ nào đó thì Chúa sẽ nói: bây giờ đủ rồi, hãy rút tay lại. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Chị em tín thác vào Chúa là biết rằng là dù Chúa có để cho xảy ra bao nhiêu sự khó, đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đói, gia đình tan nát, tan hoang nhà cửa, đủ mọi thứ hết, nhưng đến một lúc nào đó Chúa nói: đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Anh chị em mình cũng phải tập rút tay lại, đừng vung tay quá chán. Nhớ tiêu tiền trong những ngày sắp Tết, cũng Chúa cũng bảo rằng: đủ rồi, bây giờ rút tay lại, đừng vung tay quá chán, đừng ném tiền qua cửa sổ. Có những bữa tiệc vừa rồi trên báo nó đăng một cái tin là một cái cô ở dưới Cần Thơ tổ chức sinh nhật hết hơn 100 triệu, đặt nhà hàng, rồi đặt một công ty tổ chức sự kiện mừng sinh nhật của cô ta là 110 triệu. Nhưng mà khi khách đến dự tiệc chỉ có 5 người thôi. Và cuối cùng thì cô ta nói với nhà hàng, nói với lại công ty tổ chức sự kiện: tôi không có tiền trả. Lấy đâu ra 110 triệu mà trả? Có 5 người khách đến đây đâu ra tiền đâu mà trả? Và cuối cùng thì bây giờ người ta kiện cô ấy ra tòa. Thì cô cũng phải ra hầu tòa thôi, cùng lắm là đi tù thôi. Nhưng mà đó là cái tội vung tay quá chán. Người ta nói phải liệu cơm mà gắp mắm, cơm thì còn có một muỗng nữa thôi, mắm còn nhiều, mà múc cho nhiều mắm vào thì đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Phải ngó liệu cái cơm mà gắp mắm, cơm mà có còn có một chén nữa thì mắm cho nó vừa thôi để nó ăn nó mới ngon. Thấy mắm thơm quá, mắm thơm quá, múc cho đẩy vào, múc nhiều quá cơm thì ít thì nó phải mặn. Cho nên là Chúa nói: đủ rồi, bây giờ rút tay lại, tập đi. Cuối năm tính tâm lại, coi coi năm vừa rồi ta tiêu pha như thế nào, ta cho tiền vào bác ái từ thiện hay là ta ăn chơi phung phí phí phạm. Nếu mà có thì tính tâm lại, cũng nói nghe Chúa nói: đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Nếu mà ta đi chơi, đi du lịch từ nước ngoài đến Việt Nam, du lịch nắm hết tay cô này, nắm hết tay cô kia, tiền cho người nghèo thì tiếc, mà tiền cho gái thì lại không tiếc. Bây giờ tĩnh tâm lại, Chúa bảo rằng: đủ rồi, bây giờ hãy
rút tay lại.
Có chịu rút không? Ông kia nãy giờ ông không chịu rút, ông cứ bảo là nắm cho bằng được. Ông chịu rút tay lại chưa? Ông chịu rút tay lại chưa? Chịu rút tay lại chưa?
Chịu.
Chịu thì lên đây. Thấy tay người đẹp thì cứ cầm mãi, thấy tay người giàu thì cầm mãi, thấy tay người có quyền lực thì cứ cầm mãi. Chúa bảo: đủ rồi, bây giờ rút tay lại, mà hãy cầm vào tay của Chúa. Hãy cầm lấy những bàn tay khô cằn, bàn tay mốc meo, bàn tay ghẻ lở, bàn tay cùi hủi, giống như chúng tôi mới hôm thứ ba vừa rồi đi năm trại phong của những người phong cùi. Chúa bảo cầm lấy tay người ta mà mình không dám cầm thì lại bảo rút tay lại, còn cầm lấy tay đại gia thì Chúa bảo rút tay lại thì mình cứ cầm. Cầm lấy tay người đẹp, Chúa bảo rút tay lại thì mình rút tay lại, tay này mình nắm tay kia. Xấu hổ lắm thưa chị em, tôi chứ chẳng phải ai xa lạ đâu, người đó chính là tôi đây. Nếu mà không có ơn Chúa thì không bao giờ mình chịu rút tay lại đâu. Bao nhiêu cũng muốn đưa ra vơ vào, bao nhiêu cũng muốn đưa ra vơ vào. Có bao giờ chịu thấy đủ rồi không? Có bao giờ thấy đủ không?
Không.
Lúc nào cũng thấy còn thiếu, nắm tay người này, nắm tay người kia, nắm tay người nọ, toàn là những bàn tay đại gia, quyền lực, giàu sang, chức trọng, đủ mọi thứ, vinh hoa phú quý. Mình cũng muốn nắm lấy mà không chịu rút tay lại. Còn bao nhiêu người nghèo giơ tay ra thì mình lại rút tay lại, chưa cầm đã bảo đủ rồi, rút tay lại. Có không?
Có.
Có không? Có.
Có.
Có. Có. Có. Rồi có. Được cái gì đâu ông chia sẻ cho mọi người coi. Ông nắm tay của ai?
Là con.
Ông nắm tay của ai? Thành thật khai báo.
Con chưa nắm rõ nữa cả.
Ông nắm tay của ai? Tay Chúa hay tay người đẹp?
Con hãy nắm tay Chúa.
Ừ. Ông nắm tay của Chúa thì Chúa ban cho ông ơn gì? Ông nói to mọi người nghe.
Dạ, nắm tay của Chúa thì có là Chúa ban ơn cho con.
Ừ, ban ơn gì?
Là tất cả những cái gì mà con ưa muốn cầu nguyện là Chúa sẽ giúp.
Rồi bây giờ được cái gì cụ thể ra? Được ơn gì?
Dạ con đến chùa Long Thương Chọt này là con cầu nguyện là con được hai ơn.
Hai ơn, to lên.
Dạ một ơn á, là vì một cái lưng.
Hả?
Cái lưng của con là ngồi không được, cần đau. Con cầu nguyện lần thứ hai là được cái ơn đó. Và lần thứ ba là con đi bệnh viện là hai bệnh viện là siêu ấm á, là bị sỏi thận. Thì bác sĩ là cho đi bệnh viện để mổ, nhưng mà con về nói với gia đình là con đi lòng Chúa Thất Chót. Thì con đi cầu nguyện là con về sau 2 ngày là con đi tiểu ra là 17 viên sỏi.
Bao nhiêu?
17 viên.
17 viên sỏi ở trong thận.
Dạ. Từ đó cho nên hôm nay con được lên để nói lên những lời là Chúa đã ban cho con lòng thương xót của Chúa. Và đồng thời là con để tạ ơn Chúa cuối năm. Và sau cùng thì cầu Chúa để ban ơn cho cha và cộng đoàn có một sức mạnh để là giúp cho những người đau ốm bệnh tật trên mọi miền đất nước để thoát cái cảnh là đau ốm. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Năm nay ông bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên Nguyễn Đăng Huy, ở xã Sông Nhàn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Năm nay con đã 81 tuổi.
81 tuổi. Ông là người đạo gì?
Dạ thưa cha, con thì người ngoài đạo, nhưng mà cho con nói thêm một tí như thế này nữa. Là gia đình con là có 4 người con, 2 trai 2 gái, dâu rể, con cháu nội ngoại đều là đạo hết.
Con mình ông là không có đạo.
Dạ thưa cha, là năm 1997 á, là con cũng có vô nhà thờ, nhưng thấy bà vợ của con á,
cũng thấy ai?
Dạ bà vợ của con á cũng đi lễ, cũng đọc kinh, nhưng mà không được rước lễ, không được chứng tội. Do đó cho nên con về là con cũng xin trong là ban giáo họ xin để làm phép là chính cha sự đó là cũng đã chấp nhận làm phép cho con. Từ ngày đó gia đình con là được hoàn toàn trở về nhờ ơn của Thiên Chúa và mẹ Maria là đã
làm phép làm phép, tức là phép tha, tức là đạo ai người đi giữ, phải không?
Dạ làm phép chuẩn đó cha.
Làm phép chuẩn. Vậy ông là ông đạo gì?
Dạ không có đạo gì hết, con là để thờ ông bà vậy thôi. Là bởi vì dạ thưa cha, là cả cái bộ tộc của con là chỉ còn một mình con là con sống thôi.
Vâng. Còn sao hôm nay ông là một người không có đạo, không đạo gì cả, và đã được phép chuẩn với bà, mà tất cả con cháu đều là người theo đạo hết, và hôm nay làm sao ông biết được lòng thương xót Chúa, một người không có đạo mà ông 81 tuổi đến đây để ông làm chứng cho Chúa, làm sao ông biết đây, biết lòng thương xót Chúa ở đây mà ông đến?
Dạ thưa cha, là coi là lần này là thứ bảy con đã đến đây đó. Con đi đây là 7 lần rồi đó. Và lần thứ hai á, là con được ơn Chúa lòng thương xót là ban cho con là một cái lưng đã lành hẳn. Rồi lần thứ hai á, là bị sỏi thận nghĩa là đã siêu âm 2 bệnh viện mà cũng cho đi mổ thôi. Nhưng về là con đã đi quyết định là đi Chúa lòng thương xót thôi cho con đi bệnh viện. Vì mổ xẻ quá nhiều. Con đã mổ xẻ nhiều lần trong người quá rồi, nên chịu không nổi. Tuổi già sức yếu. Do đó cho nên con phải đến Chúa lòng thương xót để con xin là coi là ban ơn cho con được năm nào nữa thì được. Chứ giờ con cũng đã hết sức, hết là tuổi già sức yếu rồi.
Ông có tin vào Chúa không?
Dạ, coi là con nói thực tế ra là từ ngày gia đình con, từ con trai, con gái, dâu rể, cháu nội ngoại đều là đi về công giáo, là con phải có một sự mãnh liệt tin vào Chúa.
Sự mãnh liệt tin vào Chúa, đây tôi gửi tặng cho ông nha. Đây là đấng mà ông tôn thờ, đấng mà ông tin tưởng là Chúa đấng giàu lòng thương xót nha. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây gửi tặng cho ông cái máy nha. Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác. Ông còn đọc chữ được không?
Dạ còn đọc được.
Có phải đeo kính không?
Dạ không.
Đây, về ông đọc cuốn sách Con đường tín thác, trong này có một cái CD ở trong này nha. Ông đọc và ông nghe, ông cầm lấy để tặng cho ông, rồi tặng cho một cây quạt nữa, ông về ông tặng cho bà được không? Cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, ông về ông đưa cho bà. Nói sao? Em ơi.
Dạ, dần nếu như con về con nói về gia đình á.
Nói với bà thôi, nói với bà đó, cầm tay bà và nói.
Bà ơi, hôm nay là ngày tôi đến Long Chúa Thương Xót, là con tôi để tạ ơn Chúa cuối năm, thì coi là cha và trong cộng đoàn cũng có tặng cho tôi là một phần quà rất là có ý nghĩa, để về là mình theo dõi những cái kinh 365 bài giảng trong này, và đồng thời có cái cuốn sách này để đọc cho thấu hiểu lòng của Chúa.
Rồi cái quạt thì ông làm gì cho bà?
Dạ cái quạt này thì chắc tối lại trời nóng thì con quạt cho bà cho mát.
Được quá rồi, cảm ơn ông, tuyệt vời quá. Chúa từ phúc 70 đời mới lấy được ông, chứ không phải chơi đâu. 81 tuổi mà trời nóng vẫn còn quạt cho bà. Rồi mời con lên đây con. Rồi con được ơn, con được.
Con chào cha đi.
Con chào cha.
Rồi bé đứng ở trên này, con đứng trên này cho mọi người thấy. Rồi con đứng đó. Rồi con được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ con là con được chứng kiến nhiều ơn, được chứng kiến lòng Chúa thương xót chữa cho rất nhiều người, nên là con ấy có thể nói là con bệnh nặng lắm ấy. Con bệnh về cả thể xét lẫn tâm hồn luôn thưa cha. Năm 2006 ấy, khoảng chừng cuối năm ấy, là con phát hiện ra là mình bị bệnh lupus ban đỏ. Con khi con đi bác sĩ ấy, thì 2 tháng trời làm xét nghiệm, bác sĩ cho thuốc lung tung mà chẳng đúng gì hết. Đấy, mãi về sau làm xét nghiệm người ta mới phát hiện ra căn bệnh lupus ban đỏ, gọi là bệnh NETS. Thì bác sĩ cũng chỉ nói với con về này, cái bệnh này ấy, nó không phải là ung thư, nhưng mà nó là một căn bệnh nan y, uống thuốc suốt đời, uống thuốc tới già luôn, uống thuốc tới bây giờ chết thôi. Còn hễ nó khỏi thì tự nhiên nó khỏi thôi. Đấy, bác sĩ cũng chỉ nói con vậy thôi. Nhưng mà con chẳng nghĩ gì hết, con chẳng lạc quan, cũng chẳng bi quan. Thì hễ có bệnh thì uống thuốc, thì con cứ uống dai dẳng vậy. Rồi đến mà con cũng không nghĩ ra là cái căn bệnh này nó nguy hiểm. Rồi khi năm 2010 thì con có gia đình, nhưng mà gia đình của con không có vượt qua được sóng dữ, thì nó cũng đổ vỡ. Thì lúc đấy nè, con rất là tuyệt vọng. Thì thì tự nhiên con có em bé. Đấy, cái mà trong suốt thời gian mang thai bé cho đến khi bé ra đời luôn ấy, cũng chỉ có một mình con thôi. Con với ông bà ngoại nè, nè ở ông bà ngoại ở bên, ông bà ngoại vực dậy tinh thần cho con để cho hai mẹ con tiếp tục sống. Nhưng mà khi lúc đấy nè, con coi như nè không còn tin về điều gì nữa, con cũng không tin Chúa luôn. Đến khi con của con 1 tuổi ấy, là con có việc làm thì con thấy hứng khởi, rồi con ở nhà thì con buồn, con đi làm về cái con buồn, cái con theo tranh thì con theo tranh Chúa ấy, con cứ nhìn vào Chúa, con như vậy là Chúa ơi, Chúa làm sao cho con để con có lại được cái niềm tin. Đấy, con cứ theo tranh rồi con sao hoàn thành bức tranh, con treo lên bàn thờ rồi con cứ cầu nguyện trước bức tranh đấy thôi. Rồi đến khi mà năm 2015 thì con bị sỏi thận. Thì người bình thường bị sỏi thận cũng có ca nguy hiểm, có ca không nguy hiểm. Nhưng mà riêng con, tại vì con mắc cái bệnh Anetet này, lupus ban đỏ này, nên nó mức độ nguy hiểm nó sẽ cao hơn. Thì khi mà đi vào bệnh viện ấy, lúc đấy bố con lại không ở trên thành phố nữa. À, bố con lại về quê, có mỗi mấy bè cháu ở bệnh viện thì bơ vơ lắm, chẳng có biết lo làm sao hết. Thì tự nhiên nằm được 2 ngày thì anh trai, anh họ của con ấy, anh gọi điện xong rồi anh bảo thôi để đấy anh lo rồi các thứ cho. Anh trai của con là thầy tu, anh cũng đi tu. Đấy, xong cái tự nhiên anh vừa gọi điện cho con này, sau đấy nè, coi như nè, giống như nè, có sự sắp đặt của Chúa, mọi sự diễn ra rất là êm xuôi. Và con cũng được phẫu thuật, rồi sau đó con về nhà. Nhưng mà khi đó thì con chỉ chữa được căn bệnh sỏi thận thôi, chứ bệnh của con nó cũng chưa hết. Rồi được ơn thứ hai, đấy là ơn thứ nhất. Con sau đấy khi mà con chữa khỏi bệnh ấy, là con về nhà con cầu nguyện luôn, con bảo là chắc có lẽ Chúa đã để cho con nhìn ra được một điều gì đấy. Sau khi mà con phẫu thuật xong là con đến che sứ, con xưng tội, con rước lễ luôn. Tại vì khi mà con đổ vỡ gia đình này, con chẳng tin. Ba mẹ giục con đến nhà thờ, nhưng mà con cứ ngồi góc xó xỉnh, con chẳng rước lễ gì hết. Nhưng mà từ sau căn bệnh đấy là con có lòng tin, con bắt đầu này, con cố gắng. Con đi lễ thì con cũng chỉ xin Chúa là ban cho con được ơn sốt mến để con sốt sắng con đến nhà thờ thôi. Rồi bẵng đi tới năm 2006 ấy, thì nhà con được 2 ơn luôn. Đấy là con đi làm ở chỗ mọi người ấy, thì con thấy người ta uống cái gì mát mát ấy, là con sẽ hỏi công thức để con về con làm con uống. Tại vì bác sĩ cũng nói nè, dạ rồi cái là thì ở đấy người ta nấu mủ chôm người ta uống, cái con cũng mua mủ chôm về con uống. Thì cái tự nhiên con đi khám bác sĩ, dần dần làm các xét nghiệm thì cơ thể con nó bình thường. Xong cái bác sĩ mới cho ngưng thuốc dần dần, cái là con khỏi luôn.
Tức là hết cái bệnh lupus ban đỏ.
Dạ. Rồi cùng lúc đấy thì đứa em trai của con ấy, em kế con nó nhỏ hơn con 3 tuổi. Thì con cũng không hiểu sao, chắc cũng được ơn. Tự nhiên em con trở về thành phố, nhà con lên đây được chừng 10 năm rồi, nhưng mà em con không có chịu về đây ở. Đấy, cứ ở dưới quê vậy thôi. Nhà con cũng cầu nguyện nhiều lắm, là mong em về đoàn tụ với gia đình các thứ. Nhưng mà tự nhiên con vừa khỏi bệnh, cái là cùng lúc đấy này em trai của con nó cũng về đây luôn. Dạ, đấy.
Làm sao mà con biết được lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng? Một người mà sống trong, phải nói là tuyệt vọng, mất hết cả lòng tin, mất hết cả niềm tin vào Thiên Chúa và con người, vừa đổ vỡ chuyện gia đình, vừa bệnh tật ốm đau như vậy, và cuối cùng thì Chúa đã chữa cho con 2 căn bệnh rất là nặng, sỏi thận và bệnh lupus ban đỏ, một căn bệnh mà ngày hôm nay người ta vẫn chưa tìm ra được một phương thuốc đúng nhất để mà chữa trị. Rồi ơn lớn nhất đó là ơn cho con được ơn quay về xưng tội rước lễ. để nhận lại ơn thánh của Chúa. Sao con biết được lòng Thiên Chúa giao điểm tin mừng con đến đây?
Dạ, con đến đây lần này là lần thứ 3 thôi. Lần đầu tiên là khi mà con đang có em bé ấy, là cha đang ở nhà thờ Chí Hòa. Hồi đấy con cứ đi ở bệnh viện Thánh Mẫu đấy, thì con cũng biết nghe là cha Long ở nhà thờ Chí Hòa. Con đến đấy một lần, lúc đấy này con đang mang thai em bé. Thì con nghĩ cũng tiếc, hồi đấy cha ở đấy mà chẳng siêng đi gì hết. Đó. Xong rồi lần thứ hai là cách đây mấy tháng, dì của con cũng lên đây làm chứng, dì bảo nè, dì bị bệnh cái cân bệnh hiếm trên thế giới đấy, bệnh nhân thứ 3, thứ 4 được khỏi. Đó, là ngay cái hôm mà dì khỏi ấy, là mọi người trong nhà đi lòng Chúa thương xót. Thì đến khi mà gọi điện lên bệnh viện ấy, thì bảo máu tăng lên rồi, cả nhà mừng lắm, nè mức máu của dì nó cứ thấp ấy. Tự nhiên mọi người trong nhà đi lòng Chúa thương xót, thì đang trên đường về thì gọi điện, thì trên bệnh viện gọi điện nói là máu của dì tăng rồi, có chừng được khỏi bệnh đấy. Xong cái này mới gọi điện cho lòng Chúa thương xót, thì con nghĩ đấy cũng là ơn lòng Chúa thương xót. Yeah.
Hallelujah. Cho anh chị em cầm mấy quạt lên. Hallelujah. Mạnh lên, cao lên. Hallelujah. Có lên. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái cuốn sách Con Đường Tín Thác. Trong này có CD kèm theo nha. Vì đây là cái con đường tín thác, là những lúc mà chính cha suốt 3 năm cũng cảm thấy dường như là mọi cái nó bế tắc hoàn toàn. Trong cái cô đơn nhất, trong cái buồn chán nhất, trong cái thất vọng nhất, Chúa tỏ lòng thương xót đó ra, và cho viết lại trong cái cuốn sách Con Đường Tín Thác. Con đường mà con đi, con đường của nhiều người chúng ta đi vào lòng thương xót Chúa là phải chấp nhận con đường gian khổ đấy. Trong này có CD kèm theo nha. Đây, gửi tặng cho bé cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Máy nhà con nó mới hư chả. Dạ. Máy này nhà con nó mới hư này. Hôm nay che cho lại có để nghe tiếp.
Rồi, và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi. Hallelujah. Rồi, xin em mời bé, rồi con lên đây con. Ồ, đẹp trai quá. Rồi, con tên là gì con?
Con tên, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Giang Phaolô Trần Hữu Đức. Con 11 tuổi, con ở giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết.
Học lớp mấy?
Dạ, con học lớp 5.
Rồi, cho một tràng tay hoan hô bé 11 tuổi, lớp 5 mà từ Phan Thiết lên đây để làm chứng cho Chúa. Con muốn nói gì với cộng đoàn, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con được rất nhiều ơn. Ơn thứ nhất là con được làm con của Chúa. Ơn thứ hai là ơn của mẹ con. Mẹ con là Anna Nguyễn Thị Thuận. Mẹ con bị bệnh sỏi thận, bây giờ cũng đã hết rồi. Ơn hết rồi cha.
Rồi nó xúc động và nó khóc. Rồi bây giờ con đang ôm cái gì đây, nói cho mọi người nghe.
Dạ là con yêu đất của con. Con là chị con có tiền lại đưa đến cho cha, để nhờ cha gửi đến các bạn nhỏ mồ côi nghèo khó.
Rồi con đọc cái bàn thờ dâng cho Chúa nha. Làm sao mà con biết được lòng thương xót Chúa ở đây mà con đến đây con làm chứng?
Dạ mẹ con nói cho con biết, từ đó con theo Chúa luôn.
Con theo Chúa luôn. Rồi mất con có đi tu không?
Dạ có.
Con đi tu làm giám mục hay linh mục?
Dạ con làm linh mục.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác gửi về cho mẹ nha. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, để Chúa móc con lại giữ đúng cái điều con mong ước là đi tu để làm linh mục cho Chúa và chẳng chuỗi lòng thương xót. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Anna Maria Nguyễn Thị Tin, hiện con đang sống ở Cộng hòa Séc.
Đang sống ở đâu?
Ở Cộng hòa Séc ạ. Thì hôm nay con về đây cùng với chồng con và với con để con xin được tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho gia đình con biết bao nhiêu ơn lành mà con không bao giờ kể hết được. Mà con bây giờ con chỉ muốn kể hai ơn là mới đây Chúa đã ban cho gia đình con rất là trọng đại mà con nghĩ rằng là nếu...
Rồi, ơn thứ nhất là gì? Con từ bên Cộng hòa Séc con chạy về đây, bay về đây để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là gì?
Dạ, ơn thứ nhất là năm 2016 chồng con hay đi làm những cái việc mà gọi là không tốt thì con có ngăn nhưng mà chồng con không nghe. Thì chồng con cứ bảo là vì gia đình con cái nên phải làm cái gì để có tiền để con cái ăn học. Nhưng mà theo con thì con bảo là không phải tiền là tất cả mà chỉ có bốn đứa con của con thì là đó là tài sản quý nhất của con mà con không cần những cái đồng tiền đấy. Nhưng mà chồng con không nghe. Xong con cứ đi cầu nguyện hoài, mẹ con cứ cầu nguyện cho chồng con nhưng mà chồng con cũng không nghe. Sau chồng con có cầu nguyện với Chúa rằng con xin Chúa ban cho chồng con một cái biến cố gì đấy để chồng con biết để quay lại con đường mà ngay chính. Thì đột nhiên thì hôm đấy là con đang chuẩn bị cho gia đình đi chuyến lòng thương xót Chúa ở bên Ba Lan. Thì con đã bố trí xe rồi, xong thì chồng con lại không đi nữa là vì bảo bận công việc như đấy. Thì con và con cùng đi, xong về đến nhà thì chồng con bị nạn ngay. Thì con không biết đầu đuôi câu chuyện nó là như thế nào, nhưng sau chồng con kể chuyện thì là vì cái công việc là ẩu đả nhau, đánh nhau. Vì là nó cái bọn nó ấy cho nên là ẩu đả nhau. Thì con nghe như thế thì con một phần thì con tạ ơn Chúa là chồng con đã về đến nhà an toàn. Nhưng con ngay lập tức con đã nhắn tin cho cha và xin cha cầu nguyện cho những người mà chồng con đã đánh trọng thương. Thì được một lúc thì con thấy cha là đã nhắn tin lại cho con là con yên tâm cha sẽ cầu nguyện cho con. Thì từ đó thì trong lúc như thế thì chồng con, giấy tờ chồng con thì lại đến ngày gia hạn đã hết hạn rồi. Mà nếu giả sử mà không gia hạn thì không được. Xong là đến ngày gia hạn thì lại là bị công an đuổi. Thế là con cứ cầu nguyện và nhắn tin cho cha. Thế là đi khắp nơi để lánh ấy, nhưng mà sau cuối cùng là đi đến ngày gia hạn thì đi vào lăn tay thì con nghĩ là chắc cái đấy giờ đấy là xong, là coi như là đã xong rồi, nhưng mà cũng không có vấn đề gì hết. Đến ngày cuối cùng là đến ngày để lấy thẻ để là gia hạn dài ngày thì là cũng không có vấn đề gì. Như chồng con về đã, trước khi chồng con đi thì con đã là coi như là đã chấp nhận những cái gì mà mình đã gây ra. Thì đến khi làm xong thì chồng con điện cho con và bảo xong không có vấn đề gì. Mà trong khi mình bắt đầu vào thì lại có công an lại vào ập vào cứ nghĩ là mình đấy. Nhưng mà xong không có vấn đề gì hết. Thì con rất là tạ ơn Chúa. Thì còn cái ơn thứ hai
mà quan trọng là chồng con sau đó có quay về với Chúa để mà làm việc tốt chưa mới là quan trọng.
Dạ, con rất tạ ơn Chúa là hiện nay chồng con cũng đang đi ở đây và rất là sốt sắng và biết quay lại con đường ngay chính để làm những cái việc ngay lành mà Chúa đã giao.
Hallelujah.
Còn ơn thứ hai, dạ, ơn thứ hai thì con cũng vì thế mà con đi làm ăn thêm một nơi khác nữa. Thì trước khi con đi làm thì con cũng mua một cái tiệm còn làm ăn, thì có những người, chính người anh em trong gia đình của con đã hại con và nói cho một người khác nữa, là viết trên mạng Facebook để là nói xấu con các này kia. Mặc dù họ không biết con ở đâu nhưng mà con cũng rất vui vẻ và con đón nhận hết tất cả, và con luôn cầu nguyện cho người đấy. Thì mọi người xung quanh cứ bảo là tại sao mà em lại làm như thế, xem bảo là con bảo là bây giờ là con không hận người ta mà con chỉ biết cầu nguyện cho người ta. Thế còn ơn thứ ba là con bị đau lưng trật cái xương khâu cơ đốt số 5, mà con bị nẹp lưng này cả 2 năm, nhưng mà khi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa và con đã đi đến Đức Mẹ Lộ Đức, con được tắm nước và đã được Chúa và Đức Mẹ đã chữa lành cho con. Thì hôm nay con có đưa một đại gia đình đến đây bằng cách tạ ơn Chúa, và đưa đến đây mấy người anh em của chúng con, đó là những người đang bệnh rất là nặng về tâm hồn và thể xác, hiện đang ở trong khán đài này đây ạ.
Rồi bây giờ con có quay trở lại Cộng Hòa Séc không?
Dạ có ạ.
Rồi con quay về đó thì cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Con đi để loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở bên nước ngoài, những người Công giáo Việt Nam. Và đây là cuốn sách Con đường tin thác. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Đây. Và cuối cùng là cây quạt giáo điểm tin mừng. Con đã đến đây chia sẻ làm chứng. Đây là giáo điểm tin mừng, nơi lòng thương xót Chúa đang lan tỏa khắp mọi nơi. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông. Chúng ta thấy một người từ bên Cộng hòa Séc mà đã đến đây để làm chứng cho Chúa. Rồi ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, 73 tuổi. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con sống tới năm 73 tuổi. Đáng lý ra biển cổ năm 75 là con đã đi rồi, nhưng mà Chúa thương xót cho con sống thêm được 10 năm nữa để gặp cha Giuse Trần Đình Long, người đã mở cửa sổ tâm hồn cho con để đón nhận lòng thương xót Chúa vào.
Rồi cụ thể là được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Ơn thì quá nhiều, nhưng con chỉ tóm tắt lại cả được ơn Chúa ban cho con sống được tới 73 năm làm người. Đó là cái ơn trọng đại nhất. Nếu Chúa mà gọi con về trước 10 năm, tất nhiên năm 63 tuổi, thì con xuống tận cùng đáy hỏa ngục.
Rồi, cho biết lý do tại sao.
Vì con xa Chúa 40 năm.
40 năm có nghĩa là năm 33 tuổi đi. Dạ. Thì đã bỏ Chúa. Lý do gì ông bỏ Chúa?
Vì biến cố lịch sử năm.
Rồi, rồi ông bỏ Chúa như vậy. Rồi bây giờ nhờ đâu mà ông quay về được với Chúa? Đó mới là điều quan trọng. Như thế nào, một biến cố nào xảy đến mà sau 40 năm bỏ Chúa mà quay lại được về với Chúa?
Nhờ lòng thương xót Chúa ban cho cha Giuse Trần Đình Long một chìa khóa đặc biệt để mở cửa được tâm hồn con để đón nhận lòng thương xót Chúa mà con trở về với Chúa.
Mà cụ thể là như thế nào, sao ông biết được đến lòng thương xót Chúa để Chúa mở cửa tâm hồn ông để ông quay về?
Dạ, về con xa Chúa khô khan, không xưng tội rước lệ 40 năm. Sợ gì con về, trở quay về về Chúa nhờ là nhờ cha.
Rồi như thế nào, cụ thể là như thế nào, ai trong giới thiệu cho ông biết, rồi như thế nào để ông biết đến?
Dạ, em gái của con, em gái ruột có đi theo về con ở đây, dẫn con đi về đây 2 lần. lần này mới được lên làm chứng, lần trước vì con chưa biết làm chứng sao hết. Bây giờ em gái con tại vì bị đau cái chân cho nên dẫn con đi theo để con làm chứng.
Bây giờ ông đang ở đâu và làm gì?
Con thuộc giáo sự chính tòa Xuân Lộc. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thà rơi vào tay của hơn là xa vào tay của người phàm. Nắm tay trái vô nhớ đấy, đừng có quên. Thà xa vào tay của hơn là bỏ Chúa 40 năm và rơi vào tay của đây. Thưa anh chị em, một người mà đã 40 năm bỏ Chúa đây, đang hiện diện giữa chúng ta đây, và nói rằng cái chìa khóa mà ông ta quay trở về đó là lòng thương xót của Chúa gửi. Mà cái ơn mà ông bảo lớn nhất là được làm người sống cho đến nay 73 năm. Nếu mà 10 năm trước 63 tuổi mà Chúa gọi ông về thì ông xuống tận đáy hỏa ngục vì ông đã bỏ Chúa. Nhưng Chúa không bao giờ làm công việc đó, vì Chúa phải đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa về quê hương của mình, Chúa giảng dạy và Chúa chữa lành. Nhưng người ở quê hương thì không tin. Họ không tin vì họ thành kiến, họ không tin vì họ kiêu ngạo, họ không tin vì họ ghen tị. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Cái ông này con ông du xe thợ mộc mà làm cái gì giỏi giang như thế? Làm gì có chuyện gì xảy ra? Bà Maria là nội trợ có gì hay? Mặc dù họ vẫn thấy rõ rằng Đức Giêsu giảng và làm những điều lạ lùng, họ sững sờ, họ ngạc nhiên vì nghe những điều Chúa giảng và thấy những điều Chúa làm, nhưng họ không tin. Nhưng họ không tin. Đức Giêsu không làm được phép lạ nào và Ngài cũng ngạc nhiên vì họ không tin. Họ ngạc nhiên vì thấy Chúa Giêsu làm được những điều lạ lùng nhưng họ không tin. Đức Giêsu làm những điều lạ lùng nhưng mà không làm được ở nơi họ vì họ không tin. Chúa Giêsu cũng phải sững sờ, tại sao mà như vậy mà họ còn không tin? Giống như người anh em của chúng ta đây đã tin vào Chúa chứ không tuấn tin như những người dân Do Thái quê hương của Chúa Giêsu, vì loại bỏ được ba cái: thứ nhất là thành kiến, thứ hai là kiêu ngạo, và thứ ba là ganh tị. Ông chẳng có gì ganh tị với tôi, ông chẳng có gì thành kiến với tôi, và ông chẳng có gì để mà kiêu ngạo với người khác. Cho nên ông đã được ơn của Chúa là quay trở về. Xin gửi tặng ông món quà của lòng thương xót, 365 bài giảng, và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo và cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông. Người con 40 năm mới hát bài Con Nay Trở Về. Trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về. Lòng đều thống hối không ngươi. Mời chị. Rồi, mời chị. Đời chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa con xin vắn tắt cho thời gian. Xin chào cộng đoàn. Dạ thưa con tên Teresa Nguyễn Thị Nga, năm nay con 60 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Hóc Môn, giáo xứ Nam Hưng. Dạ thưa con thì gia đình con như vậy là mấy chục năm nay rất được nhiều ơn Chúa, nhưng mà con xin tóm gọn là hai ơn mới đây thôi. Là thứ nhất là hôm đó con đi cấp cứu thì ở bệnh viện họ siêu ôm con, họ nói là con có bướu trong mật. Thế là con cũng sợ quá. Con lúc mà họ kêu con của con vô để hội chuẩn để nói thì con nằm con thậm chí con kêu xin Chúa, con nói lạy Chúa. Con rất nhát. Dạ, con cầu xin Chúa. Rồi một tiếng đồng hồ sau là họ có cái kết quả, họ nói là con không có cái gì hết. Đó. Cảm ơn Chúa. Rồi mới đây nữa, có mới tháng rồi thôi, thì nói đúng là con rể của con nó cũng xa vào tứ đổ tường, rồi nó mang nợ mượn xã hội xã hội đen lời cao quá. Mà con thì nói đúng là con không có khả năng để mà con trang trải cho nó. Thế là con cũng cầu xin Chúa, con nói Chúa ơi, bây giờ con bất lực tòng tâm rồi, con chỉ nhờ đến Chúa thôi. Xin Chúa lo lắng lo liệu, Chúa can thiệp vào cho con. Thì cảm ơn Chúa. Thì mới hôm qua hôm kia nay thì họ cho lại mượn tiền, cái số tiền lời ít thôi, để mà trang trải cho nó. Con mừng quá, alleluia, con cảm ơn.
Mà quan trọng là nó có quay trở lại hay không?
Thưa cha, thì con trong khi con hợp cùng con cầu nguyện với Chúa, thì con cũng cầu xin với Chúa là xin Chúa can thiệp, nhưng đồng thời xin Chúa hoán cải tâm hồn cho nó, để nó khỏi vào xa cái con đường như vậy. Mà không phải riêng vì con của con, mà tất cả những thanh niên đừng xa vào tứ độ tường để mà lo cho gia đình, lo cho vợ con. Và nhất là thưa cha, nó là tân tòng, con rất là lo. Tự vì con chỉ sợ nó lung lay vì đức tin. Con thì con ở nhà con chỉ làm nội trợ thôi, và con hay cầu nguyện. Có một cái chuyện gì cái là con cứ ước lên Chúa, con Chúa lo lắng lo liệu cho con, rồi con giao phó nó cho Chúa. Con nói bây giờ cái tân tòng thì nó còn thua những người, những bé bé mà nó học vô lý từ bé thì nó thấm nhuần được, nhưng mà nó thì là nó mới có 30 mấy tuổi nó biết theo đạo, thì đức tin của nó còn lung lay lắm. Nên con mới cầu xin Chúa tăng thêm đức tin cho nó. Đồng thời tất cả những thanh niên thiếu nữ mà gọi là những tân tòng, con cũng cầu xin Chúa để nâng cao thêm đức tin cho họ.
Hallelujah. Anh chị em to lên, cầm cái quạt dưới cá lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng để chị đưa về. Đấy. Để chị đưa về cho thằng con rể của chị nha, thằng tân tòng đó, để nó nghe, nó vững thêm lòng tin, cũng như là cuốn sách Con Đường Tín Thác để gửi tặng cho nó nha. Để nó vững tin hơn vào Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, cũng gửi tặng hết cho nó, vì đó là một cái món quà rất là quan trọng trước mặt Chúa nha. Rồi xin Chúa lành cho chị. Rồi mời con.
Con cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn. Con Trần Thị Huệ, con ở Ea Sinh Cư Ri Ea Ca Đắk Lắc ạ.
Rồi con nói to lên, Huệ ở Đắk Lắc, con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 58 tuổi ạ. Con được ơn Chúa, con bệnh tim nặng lắm, 2 lá 3.4, rồi nhung nhĩ tim, rồi là suy tim hở van 2 lá 3 lá, rồi là động mạch chủ. Thế là con nhiều bệnh lắm, cho nên là con được ơn Chúa từ tháng 7, tức là con đi khám thì bệnh viện bảo con phải mổ, nhưng mà con không mổ, con cứ bám chặt vào cha. Con bảo là giờ con tin Chúa, là con được biết đến Chúa là từ hôm con lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk ấy, là con nằm bệnh viện thì con được cái bà Đắk Nông bà ấy cho con nghe 2 ngày, tức là
nghe cái gì,
nghe cái đài của Chúa 2 ngày. Thế là con cứ nằm ở trên bệnh viện. Hôm mùng 5 tháng 5 âm ấy, con mới trở về nhà. Thế con bảo là thôi con lời Chúa cho con khỏe mạnh để con lên với Chúa, vì là con cũng không biết Chúa như nào, vì con ở bên Phật. Thế cho
chị là đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi cho mình cháu thay sao người chị em đạo Phật rồi.
Thế là con mới biết về Chúa. Thì lần đầu tiên tháng 7 con lên đây là 10 ngày. Thì tháng 8 là con sợ phải mổ, thế là con mới nhắn tin cho cha. Thì cha bảo con cứ yên tâm đi, rồi là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là con mới bảo là đợt tháng 8 đó là con xuống đây. Thì là con tưởng là đi mổ, thế là con xuống con khám, xong là bệnh viện nó lại cho con uống thuốc. Nó bảo thôi chị, cho chị uống thuốc để theo dõi. Thế là từ tháng 8 con xuống đây là đợt này là 7 lần rồi. Thế là 10 hôm tháng 8 là xuống 15 ngày. Thế còn cứ một tuần nào, tháng nào con xuống một tuần. Thế là con bảo con xuống đây nhẫn với Chúa, nhẫn mặt. Thế là con bảo thôi con hôm nay con xin lên để làm chứng, hay là cho Chúa là Chúa cho con được ơn là khỏe mạnh. Thế là còn con cũng nhiều bệnh.
Thưa anh chị em, có ai là người Công giáo có được lòng tin kiên trì như người chị em này không? Lên đây tất cả là bao nhiêu lần?
Con lên nay là 7 lần rồi.
7 lần mà có lần là ở đến 10 ngày, 15 ngày mà ngoại Đắk Lắk. Con làm nghề gì?
Con làm nông, vườn.
Một người làm nông, người làm vườn, con được mấy cháu?
Con được 4 cháu, một.
Con có đi chùa bao giờ không?
Không, con chẳng biết kinh, chẳng biết chùa gì, chỉ thắp hương cho ông bà nhà thôi.
Là con bìa con đã đi được, đã đọc được kinh lòng thương xót Chúa chưa?
Con thua hết rồi. Vì của khổ làm đau thương và lạy cha hàng hiếu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Tôi thấy một kinh đạo Phật cũng không biết mà kinh lòng thương xót Chúa đọc còn ngon ngọt hơn những người công giáo. Có nhiều người công giáo ngày hôm nay đâu biết kinh lòng thương xót Chúa đâu, dù là đạo gốc, đúng không? Vậy mà một người đạo Phật mà đến đây 7 lần, có lần đến 15 ngày, lần 10 ngày, cho cái bà kia là bà cho con mượn có 2 ngày, còn đây cho con luôn. Không có đòi lại nữa. Được chưa? Mấy 365 bài giảng. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Dạ. Nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Con xin chào.
Rồi. Dạ. Con rồi.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Guti Ma, Vũ Thị Xuân Lan, con là Rạch Giá. Thưa cha, con được ơn Chúa là con bị ung thư vú thời kỳ 3T4. Bệnh viện Chợ Rẫy người ta đã chê, và con chạy qua bệnh viện ung bướu thì bác sĩ nói là tôi không hứa cái gì hết, điều trị tới đâu hay tới đó thôi. Và khi mà con nhập viện thì con có nhờ dì của con và mợ con tới nhà thờ Chí Hòa. Hồi cha con ở nhà thờ Chí Hòa là năm 2013 có cầu nguyện cho con. Và khi điều trị thì con được ơn Chúa và được ơn của mẹ. Thì con mỗi lần mà lên xét nghiệm máu hay làm cái gì là con cầu nguyện Chúa và mẹ. Thì tất cả các xét nghiệm thì nó chưa di căn, và bác sĩ nói là con chỉ di căn hạch nách. Và khi tại khối u của con nó bể ra rồi cha, cho nên là bác sĩ nói là không hứa cái gì hết. Khi mà hội chẩn, bác sĩ người nào cũng lắc đầu, mấy chục bác sĩ người nào cũng lắc đầu, nói là con chết không. Cái cuối cùng là con hội chẩn, con vô thuốc thì cái khối u con nó bể ra, vô thuốc bắt đầu nó từ từ nó gom lại xong vô 6 toa là bên chuyển qua bên khoa ngoại. Thì bác sĩ nói là chúc mừng cô quá hên và quá may mắn, cô mổ được rồi. Và con bị nặng, có sức dầu 3 lần rồi chăng. Cái khi mà mổ xong, mổ hạch nách con tới 10 hạch. Khi mà ngâm trong dung dịch 15 ngày, bác sĩ nói với con là chúc mừng chị, cái hạch của chị không phải di căn mà là hạch viêm tan hết rồi. Khi mà con mổ xong và con cũng được ơn mẹ nhiều lắm, mẹ trực tiếp cho con. Dạ. Cho nên là khi mà điều trị xong, cái một tháng sau con đi xét nghiệm, con đi tái khám, bác sĩ điều trị cho con trợn mắt lên bảo con: ủa, chưa chết hả? Tôi tưởng chị chết rồi. Không á, mấy người mà điều trị chung với chị bị bể như chị chết hết rồi. Dạ, vậy là chị được ơn Chúa, tại vì bác sĩ đó cũng đạo Công giáo. Dạ, cho nên là kính thưa cha và cộng đoàn, ngày nay con đứng ở đây thì cha và cộng đoàn có biết là con bệnh không ạ? Đó là cũng nhờ hồng ân của Thiên Chúa ban cho con. Và ơn thứ hai là em trai con có vợ hai con mà nó cũng hư lắm, cờ bạc và đánh bài, rồi gái nó bỏ mấy năm trời không đi lễ, không xưng tội. cái đầu năm ba con mới lên đây cầu nguyện với cha, xin cha cầu nguyện. Thì ba con nó về nó xin lỗi mấy lần mà cuối cùng nó cũng vẫn đi. Cái ba con cầu nguyện xong về thì ngày hôm sau nó về nó xin lỗi, thế là ba con mới, nó mới kêu là nó đi xưng tội rước lễ. Thì từ đó tới giờ là nó ngoan này cha, làm được bao nhiêu tiền đưa về cho vợ hết.
Hallelujah. Cố lên, hallelujah. Chị em dây cao quá lên, mạnh lên, hét lên, hallelujah.
Dạ, con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và Chúa đã nhận lời của con, rồi bây giờ con mới được sống như tới ngày nay ạ. Và
rồi xin gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng về cho cái cậu con em, con trai hay em trai? Em trai, đứa con hoang đàng tứ đổ tường mà đã được ơn quay trở về với Chúa, gái gú đã bỏ không xa vào tay của người phàm nữa mà xa vào tay của Thiên Chúa. Sợ nhất là mà xa vào cái tay đó là nó nắm chặt lắm, để Chúa tôi khó gỡ lắm. Còn đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác gửi tặng cho chị với cái CD kèm theo nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa và chuỗi trả hạt để tặng cho nó, để nó giữ chặt lấy, bám chặt lấy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi hallelujah. Rồi còn ai ngoại đạo nữa không? Ngoại đạo đâu? À đây đây đây, mời ông. Đây, mời ông bước lên. Rồi, ông đứng đó. Đây, bà là cái gì? Bà là cái gì?
Con là vợ đấy.
Còn ông là gì?
Là chồng của con ạ.
Rồi, thế lên đây. Rồi, rồi ông đứng đây. Rồi, ông tên là gì?
Dạ, thưa cha cùng cộng đoàn, tên con là Nguyễn Văn Lùy.
Bao nhiêu tuổi?
Con 52 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Lâm Đồng.
Rồi, ông đạo gì?
Dạ, con đạo cha đạo mẹ, nhưng mà cũng từ nay đến chủ nhật là con cũng được rửa tội. Nhưng mà nguồn gốc của con ấy là gia đình nhà con là người đạo, nhưng mà từ tuổi con đổ đi không hiểu làm sao mà gia đình nhà con đã bỏ. Thì vừa rồi đây con thoát chết, con có điện về con hỏi thăm, thì chị gái con là nói cho là hôm cậu sắp chết chị có vào, các anh các chị có vào nhưng không dám nói cho cậu biết, như thực ra còn cậu là chưa được rửa tội, như đến giờ này thì cha mẹ con đã mất hết rồi. Và
rồi chị tên là gì?
Dạ con là Trần Thị Uyên, con năm nay 48 tuổi ạ.
À, rồi chị kể chuyện cho chồng chị được Chúa cứu chữa như thế nào?
Dạ con trước hết con đến đây là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Cái đợt chồng con gần chết thì coi 4 lần chết hụt rồi, bệnh viện trả về rồi, con cũng không biết Chúa là gì, con chưa biết đến nhà thờ. Thì hôm có mấy cái chị nói chuyện là đến cha, thì con có bảo con chả biết cha là ai. Thì đến lúc chị cho số điện thoại thì con bảo con chả biết nhắn tin thế nào cả. Mà đến lúc gấp quá, chồng con bệnh viện, coi là ở chết trong bệnh viện 4 tiếng, chạy đủ các loại bệnh trong người, trong nội tạng là hỏng hết rồi, không còn cái bệnh gì nữa. Thì bác bệnh viện bảo là không chữa được nổi nữa rồi, bây giờ chị chỉ có cho anh ấy về là sống giờ ngày sống giờ thôi, mà chờ người nhà thì chút oxy ra là chết. Thì con buồn quá, thì con 4 giờ sáng là cho đi chụp CT thì chồng con vẫn bất tỉnh. Thì con với lúc đấy không biết làm sao mà trong lòng con lại có Chúa. Con đi ra ngoài sân, con với chắp tay con bảo Chúa ơi, con cầu xin Đức Chúa Trời cứu chồng con sống lại đi. Thì đến con không biết là con bất tỉnh lúc nào con cũng không biết nữa. Thế là con với gục đầu và xuống đống quần áo của chồng con. Thì con thầy gọi con là dậy đi, dậy, dậy đi, ba câu như vậy.
Ai gọi?
Con cũng không biết là ai gọi con. Thì đến lúc con nhoàng dậy thì tất cả ngủ hết, chẳng còn ai thức cả. Thì con phải chạy vào chỗ phòng cửa phòng cấp cứu, con ẩn cửa ra thì con nhìn thấy chồng con đứng dậy rồi, ngồi dậy lên. Thì con phải oà lên con khóc, con bảo là thì cái Chúa cứu chồng con sống lại rồi. đến lúc con về nhà 7 giờ sáng con cầu xin bác sĩ cho về thì bác sĩ bảo thôi 7 giờ sáng cho về, nhưng mà chết là anh ấy chết tỉnh lắm chứ đừng có rút oxy ra. Thì con về nhà con cũng không nghĩ gì đến Chúa nữa cả, thì con phải về nhà thôi, tại vì con là bên đạo Phật mà. Thế con mấy người mới bảo con là mua cái đài của bên Phật ấy cho chồng con nghe, nhưng mà chồng con cũng không nghe. Thế đến lúc đến hôm 26 tháng 11 đấy thì có cái bà ở dưới Đồng Nai, bà lên chơi thì bà mới bảo con là cho anh ấy đi xuống Cha Long đi. Thế con bảo là con em chả biết Cha Long là ai, mà chả biết Chúa là cái gì, mà bây giờ đang nhận cho đi, mà chồng em yếu lắm, chỉ có uống nước hồ thôi, sống qua ngày thôi chứ chẳng biết sống được không. Thì bà bảo cứ cho đi là cha cứu được chồng cô đấy. Thì con bảo là bây giờ chả biết có cha có cứu được không, mà chồng con bây giờ sống chẳng ra người, mà chẳng ra là ma nữa, người sợ lắm cha, mà ăn sợ lắm. Con sống với chồng con 30 năm nhưng mà con bây giờ con nghĩ lại con vẫn sợ. Con bảo chồng con là anh đừng có nhìn em, đừng có cười, mà đừng nói chuyện, con sợ lắm.
Vì lúc đó là con gầy quá, chỉ còn được có 38 kg. Cả hội trường này có tin là cách đây chưa đầy 2 tháng tôi lên nhảy lên ký chỉ còn được có 38 kg, nhưng đến giờ này con lại trở lại như ngày xưa rồi, chỉ có là 58 kg.
Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi, thay nắm mắt lại thì người nhìn em, chúng ta thấy lúc mà người ta đau bệnh khủng khiếp như vậy, nó biến tất cả, nó chỉ còn da bọc xương và dĩ nhiên là chỉ còn có răng với mắt thôi, cho nên là nhìn sợ lắm là phải. Chị chăm sóc chồng của chị suốt 30 năm, mà đến giây phút đó là giây phút mà căng thẳng nhất đối với chị ấy, mà nếu mà không có ơn Chúa chắc là chị bỏ chồng thôi. Đến mức độ mà bảo rằng thôi anh đừng nhìn em, anh đừng cười với em. Rồi sao nữa?
Sau đến hôm 26 tháng 11 ấy, con phải nhắn tin cho con lên nhà cái chị, con bảo anh ấy là chở con đi Cha Long, cho chồng con đi chữa bệnh, xuống cha có Chúa mới cứu được chồng con thôi. Thì chị bảo là bây giờ đang mùa này không đi được, để xong mùa đi. Thì chị bảo là thế cho số điện thoại của cha. Thì con bảo con có rồi nhưng mà con không biết nhắn là gì. Thì đến lúc về thì con mới bảo là thôi thì chắc có đấy. Thì chị bảo là lên chị cho cái đài. Thì về con mới mở điện thoại của con ra, con bảo là mạng có, thì cho chồng con nghe. Thì chồng con nghe thích lắm, nghe suốt luôn.
Cha là tối nào con cũng gặp cha đấy. Bây giờ ở đây như ngày mai về con lại coi lại, vì con bắt qua mạng.
Còn trước đó thì đưa cái máy A Di Đà Phật ra thì anh không chịu nghe.
Vâng.
Không chịu nghe tí nào cả. Bảo con là nhà mình như có một người mới chết hả em? Hay là anh sắp chết rồi à? Nghe sợ lắm. Thế chồng con không nghe. Thế con bảo là thôi anh ơi, anh mà nghe đài của cha là anh được Chúa cứu anh rồi. Thì hôm 26 tháng 11 con phải nhắn tin cho cha. 2 cuộc thì không thấy cha nhắn tin, con buồn lắm. Thế con bảo là chắc coi chồng con là không được Chúa cứu nữa rồi, Chúa cứu sống mà bây giờ chắc không sống được nữa. Thế con mới khóc, thì nhắn tin thứ 3, thì đến 2 tiếng sau thì con thấy cha nhắn lại cho con. Thế con mới ôm để chồng con bảo anh ơi anh được Chúa cứu rồi.
Ôm nỡ làm thử làm với. Nói.
Thế con ở chồng con là anh ơi anh được Chúa cứu anh sống lại và khỏe rồi, em mừng lắm. Thì chồng con bảo là anh được Chúa cứu hả em? Em bảo con bảo vâng ạ, anh được Chúa cứu rồi, sống rồi mà bây giờ Chúa cứu anh là khỏe. Thế nhưng mà sau được 3 ngày sau thì chồng con ăn được cháo. Chồng con bảo em ơi nấu cháo cho anh ăn đi. Thì con đi nấu cháo cho chồng con, nhưng mà chỉ ăn cái hồ thôi chứ không ăn được cháo. Thì được ăn được bà cháo được 3 ngày thì chồng con đòi ăn cơm. Nhưng mà ăn cơm cha, bây giờ con nghĩ con vẫn cứ sợ. Chồng con ăn cơm con sợ lắm.
Trời ơi, ăn cơm phải mừng chứ, nó ăn cơm là sống rồi sao sợ. Sao mà vợ con sợ con ăn cơm?
Thưa cha là đến con đi hớt tóc lúc tỉnh dậy, con đi hớt tóc. Mới tỉnh dậy được mấy ngày thôi thì nói cháu nó trở đi lên, mà con nhìn vào gương mà con thấy con còn sợ, muốn chi như là vợ con. Lúc đấy tóc thì nó dựng đứng hết lên, mà nó lờm nhờm mà chỉ thấy hàm răng, mà lại trong mấy tháng rời ốm, ốm từ tháng 2 đến tháng 12 mà gần như con không đánh răng. Hàm răng lúc đấy nó cảm tưởng như thế nào?
Một năm không đánh răng. Vợ bảo thôi anh đừng cười, em sợ lắm. Rồi lúc ăn lại, anh ăn cơm mà con sợ là tại sao?
Tại vì chồng con ăn khỏe lắm mà lại không khỏe người, mà lại không béo lên, mà đi không được. Thế con phải sợ lắm, con chỉ nói là Chúa ơi, con tín thác chồng con cho Chúa rồi, mà sao chồng con vẫn người trở ra người, ma trở ra ma này Chúa. Con sợ lắm. Nếu như mà con là vợ mà con sợ thế này thì ai chăm được chồng con bây giờ đây. Mà thế con phải khóc lên. Thì đến hôm mà mùng 6 tháng 12 đây này, thì chồng con lại lên được một cơn, coi như là lúc đấy là tưởng chết rồi chứ, cả làng kéo lại đến hết rồi. Thế con lúc đấy con không sợ nữa, con nhà chồng con mới bắt con là vứt cái đài của cha đi, thì con bảo con cầm vào, thì con cầm vào thì là quay lại nhìn con là đuổi, thì con mà không nói được, lúc đấy là không nói được nữa rồi. Thế con mới vào con bảo là thôi bây giờ đây là chỉ có Chúa cứu được anh thôi, còn ngoài ra không ai cứu được anh cả đâu, nhưng mà không ai hiểu được đâu. Lúc trong khi đấy là chồng con có nói với con ấy là có hai cái âm hồn người đàn bà nó theo bên cạnh, coi là cứ tối đến ấy là hành hạ con, không cho con ngủ đâu, tối đến không cho con ngủ một tí nào, mà tối đến là cứ ăn phải đi vệ sinh suốt đêm mà không đi ra ngoài, mà ngày thì ngủ mà con thì lại ngày con không ngủ được. Thế con mới bảo là bây giờ nếu như mà cử hành thế này thì khổ lắm, thì chết khổ, mà em chết trước anh thì chứ chẳng phải anh chết đâu. Thì đến lúc con, đến đêm hôm chồng con bị đấy, thì con bị đêm cuối cùng hôm mùng 6 tháng 12 ấy, thì đêm đấy tưởng là chết, thì tất cả làng đến rồi. Thì con mới bảo là thôi Chúa ơi, bây giờ con tín thác chồng con cho Chúa rồi, nếu như mà con là người ngoại đạo con không hiểu gì cả, thế nhưng mà Chúa đã cứu chồng con sống lại thì cho chồng con khỏe mạnh lại đi, Chúa thương con với, bởi vì là con khổ lắm rồi. Còn bây giờ Chúa nếu mà rước chồng con đi thì cho chồng con đi luôn đi, đừng để mà đau đớn quá, khổ lắm cha. Thế con
phải có đi không?
Thưa cha, là con đến bây giờ con vẫn thấy nhớ lại cái cảm giác lúc mình mở mắt ra mà nhổm dậy, vợ đang mang cơm và cho chồng mà tại sao bị phá chạy. Thế là bây giờ con hỏi lại thì bảo lúc đấy em nhìn anh em sợ lắm, mà cái cảm giác là nhìn thấy vợ, nhìn thấy chồng mà bị phá chạy sợ thì chắc là nó theo con mãi mãi.
Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng sao mà để bây giờ anh ấy được khỏi đến đây làm chứng cho Chúa? Cuối cùng thôi.
Thì cuối cùng thì là có cái thằng cháu nó cũng đi đạo, nó đi làm ở ngoài Bắc vào rồi đi làm thuê, nó về đi xuống chơi thì con về nói chuyện như vậy. Thì nó bảo là thế bác ơi, bác có đeo cái chuỗi hạt của cha làm phép rồi không? Thì chồng con bảo có, mà trong khi đó là chồng con mất trí không nhớ ai hết. Thì con mới bảo có, giơ tay ra thì nó bảo là thôi thì để con về con lấy xuống con trao cho bác, rồi bác đeo rồi là khỏi quỷ dữ nó quỷ dày bác, để cho bác ăn rồi bác khỏe lên, rồi bác sống với bác gái chứ đừng bác làm thế làm bác gái sợ lắm. Thì nó về nó lấy nó đeo cho, thì đến 10 giờ đêm là hôm đấy là con thấy ngủ ngon, không dậy đêm nữa. Thì đến ngày hôm sau thì con phải lên con bảo là cháu ơi, bác cảm ơn cháu nhá, vì cái chuỗi hạt của cháu mà bác trai được Chúa cứu rồi, là đêm qua không sao cả. Thế từ đấy thì đến trưa là con mới gọi cho một chị cách con ở mấy cây ấy. Đấy, chị bảo là thế em có tin Chúa không? Con bảo là con tin vào Chúa nhiều lắm rồi, Chúa cứu sống chồng em lại. Thì đến lúc chị mới bảo là để chị nói chuyện với cha rồi lấy cha vào cho cầu nguyện cho. Thì đến lúc cha về phái ba người vào, thì vào bắt tay cầu, lúc 11 giờ trưa là bắt tay, là nhà chồng con vẫn yếu lắm. Thế lúc 1 giờ là các anh chị vào cầu nguyện cho chồng con đến 1:30. Thì đến gần 2 giờ là các anh chị về. Thì 3 giờ thiếu con đang cào cào ngoài sân ấy, thì con thấy chồng con đứng dậy đi ra. Thì con phải giật mình, con sợ quá, con bảo là thế làm sao anh đi được.
Suốt nào mới sợ chồng con vậy hả?
Con thấy rằng chồng con bảo là không biết làm sao mà anh đang như kiểu của người thì nâng anh dậy và dắt anh đi ra ngoài. Thế từ đấy đến bây giờ là chồng con là ăn đến đâu là khỏe lên đến đấy xa. mà lòng con tin vào Chúa nhiều lắm, con tín thác vào Chúa cả nhà con mấy tháng nay rồi cha.
Để con quyết định quay về rửa làm con Chúa không?
Có.
Hả?
Có.
Bao giờ?
Từ khi
từ bữa chồng con ốm nặng đến giờ là con tín thác vào Chúa và con đã trong lòng con đã có Chúa lâu rồi cha.
Là quyết tâm là học đạo làm rửa tội làm con Chúa.
Vâng ạ.
Hallelujah. Rồi trở lại cuốn sách với máy ảnh. À, đây là cái máy 365 bài giảng nha. Đó lần con đã vứt đi rồi, nhưng mà bây giờ thì Chúa lại gửi tặng lại cho con. Đấy, nắm giữ lấy nha. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây gửi tặng cho con nha. Rồi đây là chuỗi lòng thương xót Chúa, đây cho vợ mà con đeo vào cho chồng con đi. Đấy, đeo vào.
Đeo
nói
cho anh.
Anh ơi. Nói. Nói.
Em đeo cho anh chữa bệnh hạt của Chúa chào.
Rồi, con đeo vào cho vợ con đi, cho vợ con nó khỏi sợ. Nói.
Thôi, lấy anh đeo cho em vợ chuỗi hạt của Chúa trao cho em.
Em cũng đừng sai nữa.
Không, bây giờ ôm chặt lắm chà.
Đây, hai vợ chồng cầm lấy rước Chúa về trong gia đình của mình nha. Năm mới rước Chúa vào, Chúa làm chủ gia đình của con. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con ôm chặt lấy nhau và ôm chặt lấy Chúa. Chúa tôi vui thật. Chị này chị kể mà lúc nào cũng thấy sợ chồng. À, thưa anh chị em, chúng ta hết giờ rồi. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta tính lại. Để qua những cái biến cố đó, mình thấy rằng là người ta bảo rằng bụt nhà không thiên, gần chùa gọi bụt bằng anh. Nghe anh chị em ở mãi đâu đâu, họ đến đây họ lại được ơn lòng thương xót Chúa. Có khi nghe anh chị em ở đây mình nghe quen quá rồi, mình thấy quen quá rồi, mình không còn cái lòng như được những con người ngoại đạo, như những người tôn giáo bạn, những người ở xa đến đây nữa. Như chị em ở giáo điểm Tin Mừng, những người đang được sống trong vùng đất thiêng này, hãy suy nghĩ lại đi. Tôi đang đối với Chúa như thế nào? Tôi có sững sờ ngạc nhiên vì những điều lạ lùng Chúa đang làm ở đây hay không? Hay là tôi quen quá hóa nhảm? Tôi hằng ngày tôi được đến đây đọc kinh cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, hằng ngày tôi được chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm, tôi có sững sờ hay không? Hay là tôi cứ nước chảy qua cầu, gần chùa gọi bụt bằng anh? Mà Chúa cũng có khi cũng phải ngạc nhiên sững sờ vì tại sao ở đây họ không tin. Nhưng những người ở xa họ đến đây, họ đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Những người ở nước ngoài, những chị em tôn giáo bạn, những người từ Bắc, từ Trung, từ Nam, họ đã đến đây, họ đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói con tin thế nào con sẽ được như vậy. Tin thế nào sẽ
được như vậy.
Mạnh lên, tin thế nào sẽ
được như vậy.
Tin thế nào sẽ
được như vậy.
Tin thế nào sẽ
được như vậy.
Amen.